Kinh cầu hồn cho ai? Tiểu thuyết trinh thám hình sự. Tác giả John Halichai. Tập 10. Nếu tôi muốn lẻn vào trong nhà thì cần phải hành động nhanh. Ngoài ánh đèn ở phòng khách ra, không còn một ánh đèn nào khác. Tôi hy vọng Hench và Ted cả hai đều đi vắng. Tôi tìm thấy ống máng mà O'Gray đã cho tôi biết. Nó ở phía bên kia của ngôi nhà và cách khá xa phòng khách. Trước khi trèo, tôi cởi hết giày, hai tay bám vào ống máng và nhúng đại người lên mái. Khi tới nơi, tôi theo máng xối cập rập nhúng bám lấy mái nhà, trường ngồi trên các lớp ngói. Người tôi đẫm mồ hôi vì dùng nhiều sức, và bất chợt tôi nhận thấy khí trời về đêm thật nóng và oi bức. Một đám mây đen từ chân trời chậm chậm kéo tới, hình như sắp sửa có cơn giông. Tôi dướng người lên để cố nhìn thấy con đường ở phía sau giường. Một lát, tôi nhận ra hình dáng của chiếc xe đậu không xa mấy. Tôi quay lại và thong thả leo dần lên bờ mái nghiêng tới cửa sổ phòng khách. Cửa không có rèm và căn phòng chìm trong bóng tối. Tôi đặt những ngón tay dưới khung cửa sổ, vừa đẩy vừa nâng. Nó mở ra không một tiếng động. Tôi liếc nhìn vào phòng, ánh trăng chiếu vừa đủ để tôi thấy trong phòng không có người. Tôi nhẹ nhàng nhảy lên bậu cửa sổ và đến cửa ra vào. Tôi thong thả mở ra và không nghe thấy một tiếng động nào. Tôi khép chặt cửa lại, lấy từ trong túi ra một miếng gỗ chèn chặt vào khe hở giữa cửa và sàn. Trước hết, phải đề phòng kẻ nào tình cờ bước vào và bắt gặp tôi trong phòng. Tôi đến ngay bàn giấy và lục các hộc bàn. Ở hộc cuối cùng, tôi tìm thấy thứ mà tôi muốn tìm. Dưới chồng áo sơ mi có một tập ảnh. Tôi lại gần cửa sổ, rọi ra dưới ánh trăng nhận ra những tấm hình của năm cô gái. Tôi cảm thấy tim đau nhói khi lại được nhìn thấy gương mặt bình tĩnh, đầy hấp dẫn của Marianne French. Tôi nhét dội tập hình vào túi và định quay lại chiếc bàn. Bỗng tôi dừng phắt lại, cảm thấy tóc gáy dựng lên. Lúc này, ánh trăng soi rõ cánh cửa sơn trắng và tôi nhìn thấy rõ ràng nắm cửa từ từ xoay. Cửa hơi nhích, nhưng rồi dừng ngay vì miếng gỗ cản. Thật tốt, không còn gì phải lục lọi nữa. Tôi lặng lẽ quay lại phía cửa sổ cho từng chân ra ngoài và từ trên mái tụt xuống ống máng. Thân hình tôi lơ lửng trong không, tim đập thình thịch vang đến dưới bụng. Tôi thả người rơi nhẹ nhàng xuống giường. Hai giây sau, tôi đã kịp xỏ chân vào giày, không cần thắt lại dây, chuẩn bị phóng một mạch qua bãi cỏ. Bất ngờ, có một tiếng rít nho nhỏ làm tôi nhảy dội sang một bên. Hình như có một cái gì chạm vào vai. Trong tích tắc, tôi thấy một đầu dây thòng lọng lướt trên cỏ. Hoảng hồn, tôi quay người lại chạy bán sống bán chết. Tôi vượt qua khu giường với thời gian kỷ lục, lập cập leo qua hàng rào và nhào tới chân Red. Tôi thở hổn hển.
Nhanh lên, không ở đây thêm một giây nào nữa.
O'Gray mở máy xe, tôi vội trường người vào ghế trước, Red lên vào ghế sau. Tôi nhắc lại với O'Gray,
mau lên, chúng ta bị phát hiện rồi.
Một vài phút tiếp theo sau đó là cả một sự im lặng hoàn toàn. O'Gray mở hết ga chăm chú nhìn vào con đường, còn tôi, người mềm nhũn, ngã giật bên cạnh cô, cố lấy lại tinh thần. Sau một lát, tôi nói,
được rồi, chúng ta dừng lại ở đây, bây giờ đã đủ xa rồi.
Cô chăm chú nhìn tôi, anh hối thúc quá, nhưng này, anh chàng khốn khổ có vẻ bị mất hết vía rồi. Tôi thở một hơi dài,
mất vía, em chưa đánh giá đúng sự việc, phải nói là anh sướt lên cơn đau tim mới đúng. Có kẻ nào chờ anh ở ngoài giường, và tí nữa thì anh bị siết cổ như một con thỏ.
Rách cười chế nhạo. Ông giàu trí tưởng tượng quá, sao ông không thú thật là ông sợ bóng tối, và khi nhìn thấy con mèo nhà thì ông quýu lên. O'Gray nói với giọng dịu dàng. Rách, đừng có chọc anh ấy nữa, tôi nghĩ anh ấy xúc động thật đấy. Tôi lấy từ trong túi ra sắp hình và quẳng lên đầu gối O'Gray, nói với vẻ nhạo báng cay độc.
Nhìn thử xem. Và cho anh biết em nghĩ gì về cái này.
Anh tìm thấy ở đâu vậy?
Chúng được nhét dưới chồng áo sơ mi trong hộc bàn của Ted. Đây là chứng cớ đầu tiên có giá trị mà ta thu được. Tất cả các cô gái đều có mặt, kể cả Marianne. Hắn phải có lời giải thích xác đáng về việc này.
Audrey nhìn tôi với đôi mắt lo âu. Có thực suýt nữa anh bị siết cổ không?
Còn hơn thế nữa ấy.
Tôi lấy một điếu thuốc và mời cô điếu khác.
Có kẻ nào định bắt anh bằng dây thòng lọng? Nếu anh không vội nhảy sang một bên, thì thòng lọng thích chặt cổ anh rồi. Cứ như là một tiết mục ở rạp xiếc vậy.
Tôi quay sang Red.
Thế cậu không biết trong lúc rảnh rỗi, Ted tập ném thòng lọng à?
Red sửng sốt.
Đây là lần đầu tiên tôi được nghe nói như vậy. Dù sao chúng ta cũng biết được các cô gái bị giết như thế nào rồi.
Tốt lắm, bây giờ ta hiểu cần phải đề phòng bằng cách nào.
Audrey hỏi.
Chắc anh không kịp xem kẻ nào làm chuyện đó.
Không. Thế Ted có nói với em tối nay hắn làm gì không? Nếu hắn chính là kẻ sát nhân, thì cũng chính hắn chờ anh với chiếc thòng lọng đó.
Hắn nói với em hắn đến câu lạc bộ Siro, ta thử kiểm tra xem.
Làm chứ, mình tìm một tiệm tạp hóa nào để gọi nhờ điện, sau đó mình đến Nghĩa Trang. Anh có cảm giác đêm nay ta sẽ kết thúc chuyện này đấy.
Thế anh có thực tin Ted là kẻ sát nhân không?
Hình như thế. Nếu mình làm được việc gì, thì những tấm hình này có thể là chứng cớ đủ để bắt hắn rồi. Và mưu toan định hạ sát anh là một chứng cớ có giá trị hơn nữa. Nếu ta tìm thấy những xác chết, thì anh tin hắn sẽ hết đời rồi.
Audrey đậu xe trước cửa một tạp hóa. Tôi bảo Red gọi tới câu lạc bộ Siro xem Ted có ở đấy không. Trong khi chúng tôi ngồi chờ, tôi hỏi Audrey.
Khi nào chúng ta kết thúc vụ này, em nghĩ em sẽ định làm gì không?
Cô đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Không, em chưa nghĩ. Chắc em không thể còn tiếp tục được nghề này. Có vẻ như em không có khả năng.
Tôi đặt bàn tay cô và bàn tay tôi. Với anh, em sẽ có những tiến bộ vượt bậc. Tại sao chúng ta không cộng tác với nhau?
Để xem đã.
Cô nói như không muốn dấn tới. Nhưng anh độc đoán dễ sợ.
Tôi nói với vẻ sảng khoái.
Nếu anh là chồng em thì không có chuyện đó đâu.
Tôi quàng tay vào vai cô, nhẹ nhàng kéo về phía tôi.
Em thân yêu, được đấy. Em biết rõ rằng em phải cần đến anh. Em nói đồng ý đi.
Red thò đầu vào qua cửa xe hơi.
Nào, cứ thả ra vài giây là hai người lại thủ thỉ với nhau. Không thể làm việc đứng đắn với hai con bồ câu này rồi.
Tôi dữ dằn nói và vội rút cánh tay về.
Tôi biết có một người sắp có ác cảm với cậu đấy.
Tôi không nghĩ cậu trở về nhanh như vậy.
Anh ta mở cửa xe và chui vào. Tôi làm chuyện đó thật nhanh. Anh ta vừa nói vừa nháy mắt giả đồng tình. Không có lý do gì để một mình ông vui thú cả.
Được rồi, tin tức ra sao? Hắn có đấy không?
Không, và hay hơn nữa là hắn không có ở đấy suốt cả buổi tối. Ông nghĩ thế nào về chuyện này?
Tôi trao đổi ánh mắt với Audrey.
Tốt rồi, tôi nghĩ chúng ta đi đúng hướng đây. Nào, tiến lên, thẳng tới Nghĩa Trang, chạm dừng chân đầu tiên.
Khi chúng tôi đến Nghĩa Trang, một chiếc đồng hồ ở đâu đó điểm 12 tiếng. Trên đầu, mây đen bao phủ che khuất mặt trăng và những tiếng sấm ì ầm ở đằng xa. Audrey đạp thắng và chiếc xe dừng lại.
Được, ta làm gì bây giờ?
Cô hỏi và nhìn với vẻ không mấy phấn khởi hàng rào sắt đen sì và ảm đạm bao quanh Nghĩa Trang. Tôi mở cửa xe và ửa người trong không khí. Bầu không khí mỗi lúc càng thêm nặng nề và khó thở. Tôi cảm thấy sắp có mưa. Ở xa, về phía đằng đông có những ánh chớp vạch trong đêm tối.
Sắp sửa có cơn mưa rào đấy.
Tôi nói và chăm chú nhìn về hai đầu đường. Con đường hoàn toàn vắng vẻ.
Red nói, không phải tại mưa đâu, tại chỗ này đấy.
Tôi nói, ta đừng nghĩ đến nó nữa, dầu sao tôi cũng không cảm thấy vững tâm nữa. Tôi đến sát cửa sắt tì người vào đẩy hai cánh cửa. Chúng từ từ mở ra với những tiếng ken két ghê người, làm thần kinh tôi căng thẳng.
Tôi nói với Audrey, được rồi, em có thể cho xe vào.
Chiếc xe chạy qua cửa và dừng lại giữa lối đi chính của Nghĩa Trang. Tôi đóng cửa lại và bảo Audrey tắt đèn pha. Mùi thơm của những dòng hoa đặt trên các ngôi mộ tỏa nồng nàn trong không khí. Xoải kêu lạo xạo dưới chân chúng tôi. Audrey và Red đi sát hai bên tôi không có vẻ thích thú nơi này hơn tôi.
Tại sao chúng ta lại vào chỗ này? Ta định làm gì đây?
Red thì thầm và lén nhìn sang phải, sang trái.
Liếc nhìn quyển đăng ký mai táng một chút.
Tôi nói và chỉ vào ngôi nhà của người gác nghĩa trang ngay cạnh hàng rào sắt. Tôi muốn xem những ai được mai táng trong những ngày gần đây.
Red thở dài. Suy nghĩ gì lạ vậy? Tại sao cứ phải chờ đến nửa đêm? Anh không thể xem vào lúc ban ngày ban mặt được à?
Để cho kẻ sát nhân biết động à? Thế cũng bằng như gửi cho hắn tấm bưu thiếp để hắn lo liệu.
Audrey lặng lẽ nhìn tôi.
Anh tin chắc anh sẽ tìm ra một cái gì chứ?
Trừ phi là anh bị nhầm lẫn trong suốt quá trình điều tra, còn không thì đêm nay anh sẽ tìm ra xác năm cô gái đó.
Red buông tiếng thở dài. Anh ta nói với giọng yếu xìu.
Tôi cảm thấy người nôn nao, có ai nghĩ mang theo liều thuốc an thần đi không?
Tôi có một chai whisky nhỏ để trong xe, chờ tôi đi lấy. Chúng tôi mỗi người làm một hớp, nhưng cũng không nâng cao tinh thần được bao nhiêu. Những tiếng sấm mỗi lúc một gần, và đã có những tia chớp thỉnh thoảng soi nghĩa trang với ánh sáng vàng nhạt, ngắn ngủi.
Đi thôi,
tôi nói và đi theo con đường dẫn tới nhà người gác. Tôi bắt buộc phải phá vỡ một ô cửa kính. Audrey và Red theo chân tôi lẻn vào một căn phòng ẩm ướt và rơ mốc. Chỉ sau 4 hay 5 phút tìm kiếm, tôi phát hiện ra một quyển sổ bì da. Tôi nói và đặt nó lên bàn.
Đây rồi, Red, cậu soi đèn cho tôi đọc.
Dưới ánh sáng mờ mờ và trần trụi của cây đèn bấm, tôi dở quyển đăng ký đến trang cuối cùng đã viết và bắt đầu lướt xem. Trong 10 tuần trở lại đây, chỉ có 2 vụ mai táng, nhưng khi dở các trang khác, tôi nhận thấy ở một trang có ghi hầm mộ tư gia bằng chữ to tướng, một cái gì tương tự như một bằng chứng quỷ quái. Hầm mộ số 12, chủ nhân Max Eslinger, 18, Maxwell Driver Creville, 14 tháng 7, Harry McClay, 23 tháng 7, Mary Warren, 2 tháng 8, Edward Cook, 11 tháng 8, Gayla Ross, 19 tháng 8, Gwen Hurst.
Thế này là thế nào vậy?
Red thì thầm khi đọc những tên người chết với vẻ sửng sốt.
Có ai biết những người này không?
Lần lượt, tôi hỏi anh ta và Audrey, cả hai đều trả lời không biết.
Các cậu không nhận ra như thế nào sao? Đó là những tên giả để đánh lừa người gác. Đi thôi, ta ngó qua cái hầm mộ số 12.
Tiếng kêu hốt hoảng của Audrey bất chợt nổi lên, gần như bị chìm trong một loạt tiếng sấm rền. Cô đeo cứng lấy người tôi, còn tim tôi cũng đập như trống hộ đê.
Cô sợ hãi. Có kẻ nhìn chúng ta qua cửa sổ. Em nhìn thấy một cái đầu tì sát vào cửa kính.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cô ra và chạy đến cửa sổ. Bên ngoài tối như hũ nút. Tôi thò đầu qua cửa sổ và lắng nghe. Nhưng ngoài tiếng gió rít qua các cành cây, tôi không nhận ra một tiếng động nào khác. Bất chợt, không gian lại chìm trong tiếng súng nổ. Tôi quay lại Audrey.
Em chắc chắn nhìn thấy một kẻ nào, phải không?
Audrey rùng mình.
Có cái gì đó giống như cái đầu, em nhìn thấy trong khoảng 1/4 giây. Nhưng em cam đoan là có kẻ nào đang rình chúng ta đó.
Da mặt Red bất chợt trông như da bụng cá chết sình. Anh ta nói với giọng hơi run.
Về thôi, tôi sợ cái trò phiêu lưu này lắm.
Tôi cương quyết.
Chưa về, nếu chưa nhìn qua hầm mộ số 12, chìa khóa cửa chắc đâu đây thôi.
Cả hai nín bặt, biết không thể ngăn được trong khi tôi tìm chìa khóa. Cuối cùng tôi thấy cả một sâu treo trên một tấm bảng ngay sau cánh cửa.
Đây rồi.
Chìa khóa được đánh số trên một cái biển gỗ kèm theo. Red cáo kỉnh nói khi nhìn qua cửa sổ.
Tôi không muốn bước ra ngoài tối đen như thế này.
Nếu cậu không muốn thì cứ ở đây chờ tôi, tùy ý. Tôi nói và giơ chân trèo qua cửa sổ.
Audrey vội vàng.
Không không, bọn em đi cùng với anh.
Em không thể ở lại một mình được đâu.
Tôi đi trước với cây đèn, hai người đi sau tôi. Tôi chưa biết hầm mộ số 12 nằm đâu, nhưng cứ cố tìm.
Chúng tôi đi một đường mới đến hầm mộ đầu tiên, đó là hầm số 7. Hình như không có một hồ sơ nào đánh số các hầm mộ. Tiếp theo là số 23, rồi số 15. Bất chợt, một ánh chớp sáng lòe xé rách màn đêm, làm cả ba chúng tôi đứng phắt lại. Tiếp theo đó là tiếng sấm nổ sau vài giây. Tiếng sấm thật dữ dội, làm Audrey bổ nhào vào vòng tay tôi. Chúng tôi tiếp tục đi trên con đường vượt qua những nấm mồ lổn nhổn, nhảy qua những ô vuông trồng cỏ bé xíu, dẫm lên những chỗ trồng hoa, đi vòng quanh những nhà mồ, xuyên qua những lối đi lát sỏi, dấp phải những nấm mồ bao quanh. Bước thấp, bước cao trên những mảnh đất vừa đào xới lên, thật là một chuyến đi trong ác mộng. Chợt tôi ngã bổ nhoài, đã đến lúc tôi định bỏ cuộc rồi. Chúng tôi mệt lử, người đẫm mồ hôi, mỗi phút lại thêm lo sợ. Bất chợt, tôi nhận thấy cái gì trăng trắng, mờ mờ, nổi lên trong bóng tối. Đó là một bia mộ bằng cẩm thạch, được bao quanh bởi một hàng rào sắt. Ánh sáng cây đèn bấm dừng đúng số 12. Tôi nói, trời đất, ta đến rồi. Một ánh chớp khổng lồ loang nhoang trên bầu trời kéo dài trong một giây đồng hồ, soi rõ toàn nghĩa trang trông đến lóe mắt. Rex và Audrey đứng cạnh tôi. Bên phải tôi là nấm mồ trắng, và cách đó 50 mét là Elmer Hunch. Tôi nhìn thấy mọi vật trong một giây dưới ánh sáng tia chớp, rồi tất cả lại chìm trong tối dày đặc. Bất giác, tôi cầm lấy khẩu súng. Tôi hét lên với Rex. Khoan đã! Tôi vội chạy về phía nơi nhìn thấy Elmer Hunch. Tôi nguyền rủa cây đèn bấm cho ánh sáng yếu quá, không soi rõ được quá hai bước. Tôi không nhìn thấy bóng dáng Elmer Hunch đâu cả, nhưng tôi biết đúng là hắn còn ở đó. Người hắn cao, gầy dơ xương, gớm ghiếc như một thây ma vừa bước ra khỏi nấm mồ để mắng chúng tôi đến đây quấy rầy, không cho họ yên tĩnh trầm tư. Lớp mồ hôi lạnh và nhôm nhớp dính chặt áo sơ mi vào da thịt tôi. Tôi cảm thấy một nỗi lo sợ khủng khiếp làm môi khô, máu đông lại và đôi chân không còn cảm giác. Có tìm hắn cũng vô ích. Hắn có thể ở khắp nơi, đằng sau tôi, bên cạnh tôi, nhưng cũng có thể hắn đi xa rồi. Tôi quay trở lại và nhìn thấy Red cùng Audrey đứng bên cạnh nấm mồ gần như chết khiếp vì sợ hãi. Red hỏi, răng lập cập da vào nhau.
Ông làm gì vậy?
Tôi cố nói cứng. Hunch đang ở trong nghĩa trang, tôi vừa nhìn thấy hắn. Red mở to mắt, cố nhìn vào bóng đêm. Hunch, cái xác ướp ấy à? Anh ta nói giọng ngạt thở. Chỉ còn thiếu cái nước như vậy, chùn khỏi nơi đây, nhanh lên. Tôi nhét vào tay anh ta khẩu súng. Tôi với Audrey vào trong hầm mộ nhìn qua một cái. Cậu đứng đây canh chừng Hunch, không để hắn quấy rầy chúng tôi, công việc của cậu đấy. Anh ta nói giọng run bắn. Chắc không bao giờ tôi có thể trở thành nhà thám tử được. Tôi xin thôi việc. Tôi không cần nghe anh ta, tay run run, tôi ra chìa mở ngay ổ khóa của tấm cánh cửa sắt. Audrey theo sát gót tôi đi đến cửa nhà mồ. Cũng dẫn chìa khóa đó, tôi mở cửa nhà mồ không khó khăn gì. Cánh cửa bằng cẩm thạch nặng nề chuyển động từ từ. Chúng tôi bước xuống hai bậc và chui sâu vào giờ mộ. Audrey đưa bàn tay lạnh như nước đá nắm lấy tay tôi.
Em sợ lắm.
Tôi lắng tai nghe. Một tiếng sấm cực lớn nổ ngay trên đầu chúng tôi, tắt dần rồi lại gầm lên lần nữa ở đằng xa. Tôi lấy ánh đèn trong cái hầm. Đó là một căn hầm hẹp, hình vuông có nhiều giá. Trên mỗi giá có đặt một chiếc quan tài. Tôi đếm được 5 chiếc. Tôi quay ra cửa và thấy Red đang căng mắt nhìn trong đêm. Tôi thì thầm. Trong chừng nhé. Nếu thấy có chuyện gì không yên tâm, cậu cứ bắn đại vào nó. Anh ta gian này. Vì lòng kính Chúa, ông nhanh lên cho tôi nhờ. Tôi đến bạc đầu trước tuổi mất. Tôi thông cảm với anh ta, chính tôi cũng vậy thôi. Tôi cảm thấy nổi da gà khi nghĩ đến Elmer Hanch chờ tôi ngoài kia trong bóng tối. Tôi không đến nỗi như thế nếu tôi còn có thể nhìn thấy hắn. Nhưng nào nghĩa trang, nào bóng tối, tiếng sấm nổ, lại thêm Elmer Hanch nữa. Mọi thứ thật dồn dập quá mức. Tôi đưa cây đèn cho Audrey. Em đứng nguyên đây và soi đèn cho anh làm. Anh định cậy nắp quan tài ra. Cô nói với giọng thất thanh.
Không, không, đừng làm như vậy. Mark, em xin anh, thật ghê rợn quá. Đừng làm như vậy.
Tôi lại gần một cái giá rộng và sâu, trên đó để hai chiếc quan tài bằng gỗ đào. Tôi đang đọc những hàng chữ khắc trên miếng đồng con gắn ở phía trên của một chiếc quan tài, thì thấy ánh đèn rung rung chệch choạng. Tôi quay lại nhìn Audrey, mặt cô trắng bệch, hình như cô sắp ngất. Tôi lao tới, giữ chặt vai cô dịu dàng nói.
Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên đưa em đến đây. Em nghe này, em ra với Red một lát.
Cô bám chặt lấy tôi. Không, không, em khá rồi. Có lẽ ở đây thiếu không khí. Và rồi, em sợ. Để em ngồi một chút, lát sau sẽ khá thôi.
Tôi cầm lấy đèn, đỡ cô ngồi xuống ngay gần cửa trên bậc cấp. Red hỏi.
Có chuyện gì vậy? Cậu đừng có lo cho trong này. Cứ để mắt trong chừng Hans thôi.
Anh ta trả lời. Tôi vẫn để mắt canh chừng đấy, đừng ngại. Có điều trời tối như bưng và không còn ánh chớp nữa. Nhưng giá anh làm gấp đi, tôi muốn về nhà lắm rồi.
Tôi hỏi Audrey. Em có thể còn chịu đựng được 5 phút nữa không?
Anh hứa sẽ làm nhanh thôi.
Được mà. Cô nói, nhưng tôi lại hoảng lên vì trong cô xanh mét thật dễ sợ. Tấm biển ở chiếc quan tài thứ nhất chỉ đơn giản ghi Harry Macaulay, 1900-1945. Tôi bắt đầu công việc ấn lạnh và tháo những chiếc vít bắt vào nắp quan tài. Tay tôi run lên vì sợ và trơn trượt vì mồ hôi. Chiếc Tunovic không ngừng bị trượt ra ngoài vì rãnh đầu đinh quá nông. Cuối cùng, chiếc vít sau chót cũng đã nằm trong tay tôi và tôi hơi lùi lại, hoảng sợ với ý nghĩ phải tiến hành động tác cuối cùng. Ánh đèn bấm soi sáng một phần giòm và bóng tôi in trên tường. Tôi đặt tù nơ vít lên giá, lấy khăn lau bàn tay. Audrey hỏi nhỏ.
Có chuyện gì vậy?
Tôi quay về phía cô. Cô đứng lên tiến vài bước rồi dừng lại. Chương 8. Phải mất một phút, tôi mới hiểu ra hai chúng tôi đã bị nhốt. Ngay lập tức, tôi lao về phía trước dùng thân mình tông vào cửa. Nhưng cửa làm bằng đá quá chắc, làm một bên vai tôi tím bầm. Tôi soi đèn bấm khắp căn hầm, không thấy một lối ra nào khác. Nền thì lát đá, nên tôi không hy vọng gì khoét được nó nếu không có dụng cụ thích hợp. Dưới ánh sáng vàng giọt của đèn bấm đã yếu, tôi nhìn Audrey, thấy mặt cô méo đi vì sợ hãi. Cô hổn hển nói và lao người vào trong vòng tay tôi.
Anh có nhìn thấy không? Anh có nhìn thấy không? Nó đang giết Red. Cần phải làm cái gì chứ? Trời ơi, phải cứu cậu ta.
Tôi ôm chặt lấy cô.
Em đừng quẫn trí.
Audrey, em biết chúng mình không thể làm gì được. Tôi nói và cầm tay cô.
Em không hiểu chúng mình bị chôn sống ư?
Cô lặng người, siết chặt tôi hơn nữa. Sau giây lát, tôi nói để phá sự im lặng.
Sao chúng mình điên thế nhỉ? Đến đây mà lại không báo cho một ai hay.
Cô cứng cỏi. Chúng mình sẽ thoát khỏi nơi này, nhưng còn Red.
Cậu ta bị dây hoàng vào cổ.
Cô bật khóc nức nở. Tôi không còn khẩu súng trong tay, chỉ có mỗi chiếc Tunovic không thể làm gì để phá cửa. Tôi nhẹ nhàng gỡ Audrey ra và xem xét ổ khóa, thấy ngay là không có một hy vọng nào. Như để kết thúc, chiếc đèn bấm bắt đầu yếu đi một cách đáng lo ngại. Tôi tắt đi và hai người ở trong bóng tối, cố nghe ngóng. Nhưng mọi tiếng động ở bên ngoài bị dập tắt không qua nổi bức tường nhà mồ quá dày.
Tiếng Audrey vang lên trong bóng tối.
Lúc này em không còn thấy sợ nữa. Chúng mình ngồi xuống đi, chốc nữa sẽ có kẻ nào đứng ngoài bắn vào ta.
Tôi sờ soạng tìm cô và nắm được tay cô. Cả hai chúng tôi ngồi bệt xuống bậc dưới tam cấp. Tôi thật muốn trấn tĩnh tinh thần cô.
Audrey dựa vào người tôi và nói, chắc đúng là Hans rồi. Chúng ta cần phải ra khỏi nơi này để bắt hắn phải trả giá cho vụ này.
Anh không nghĩ đó là Hans. Tại sao lại không phải là Ted?
Tuy Hans có dính vào chuyện này, nhưng hắn không phải là kẻ sát nhân. Chính hắn là người cất giấu xác chết, nhưng hình như kẻ giết người không phải là hắn.
Phải chi thoát được cái giòm này, tôi sẽ có nhiều biện pháp giải quyết vụ này thật mau lẹ. Sự yên lặng thật khó chịu, và tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Tôi nghĩ một cách chua chát rằng, chỉ trong vài giờ nữa thôi là cả hai chúng tôi sẽ chết vì ngạt thở. Tôi nói,
nếu ta thoát nạn, em có đồng ý lấy anh không?
Cô ngã đầu vào ngực tôi.
Anh định lấy vợ thật à?
Lấy em thì có. Tôi dịu dàng nói và biết rằng đó là sự thật. Giọng cô hơi run run, nhưng tôi cảm thấy cô cố hết sức để tỏ ra đùa bỡn. Tôi ôm hôn cô.
Sau này, chúng mình phải kể cho con cái nghe chuyện anh cầu hôn em trong một ngôi nhà mồ.
Để rồi em coi, chúng mình sẽ ra được.
Vừa nói dứt lời, tôi cảm thấy một hơi gió nhẹ thổi qua mặt. Tôi đứng lên ra hiệu cho cô đứng theo và quay mặt về phía cửa nhà giòm. Tôi thì thầm vào tai cô.
Đừng nhúc nhích, cửa mở rồi.
Chúng tôi đứng yên trong vài giây, rồi tôi để Audrey núp sau tôi và giục bấm đèn. Tôi sắp sửa xông ra vì nghĩ Elmer xuất hiện để kết liễu cuộc đời chúng tôi. Nhưng thay vì Elmer, tôi lại thấy Red, đôi mắt hấp háy vì ánh đèn. Anh ta nói với giọng ngạt thở.
Tôi bỏ cuộc thôi. Sau một cú như thế này, tôi không còn dám quên quang điều gì nữa.
Tôi nhào ra ngoài và nắm lấy cổ áo vest của anh ta.
Red!
Red! Tôi kêu lên trong khi Audrey đẩy tôi ra và nhảy lên ôm cổ anh ta mà hôn lấy, hôn để. Chúng tôi làm anh ta ngạt thở với nỗi vui mừng tới tấp trong vài giây đồng hồ. Sau đó, tôi kéo anh ta ra khỏi những cử chỉ biểu lộ tình cảm của Audrey. Hai tay tôi lay mạnh anh ta và hỏi,
có chuyện gì xảy ra cho cậu thế?
Anh ta nói giọng chua chát.
Chà, ông làm hại quá. Tôi được hưởng có một lần thôi à. Cô có thể hôn tôi lần nữa được không?
Tôi cấm cô ta đấy, tên đầu heo.
Tôi vui mừng lại được nhìn thấy anh ta. Tôi tưởng cậu chết rồi.
Rác ngoái cổ nhìn vào bóng tối dày đặc của Nghĩa Trang.
Anh ta hơi rùng mình khi nhớ lại.
Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi cũng sẽ chết đứa đừ nếu chúng khôn lên một chút. Đứa này cũng như đứa kia.
Tôi dò hỏi. Đứa này cũng như đứa kia là thế nào? Chúng có hai đứa à?
Còn thế nào nữa? Hans và một tên khác. Chính tên kia đã quăng dây thòng lọng.
Tôi đứng ở cửa canh gác nghiêm chỉnh và chăm chú nhìn vào bóng tối. Bất chợt, một tia chớp chói lòa soi rõ cả nghĩa trang như ban ngày. Và tôi nhìn thấy Hans đứng cách tôi khoảng 10 mét.
Tôi định kêu lên để báo động cho ông, thì có một cái gì rớt xuống sọ tôi và tôi chưa kịp mở mồm la lên. Thì cái thòng lọng đã siết vào cổ, rồi tôi bị kéo mạnh ra phía sau.
Tôi ngắt lời anh ta.
Tôi có nhìn thấy.
Ông có thể tưởng tượng tôi xoay sở ra sao không?
Red nói và lấy tay xoay nhẹ cổ.
Nếu tôi ngất đi thì đời tôi tàn rồi. Tôi nghe thấy có kẻ nào nhào về phía tôi. Chắc là Hans.
Và ngay lập tức, cánh cửa nhà mồ kêu can két. Nếu chúng thịt được tôi, thì chắc ông bà sau đó cũng được đưa vào lò thiêu rồi. Chiếc thòng lọng siết chặt quá, khiến tôi ngạt thở, nhưng tôi cố lấy thăng bằng quay người vào phía tên kéo dây. Làm như vậy, chiếc thòng lọng được nới ra một chút. Tôi vừa sắp ngạt thở, thật mới chợt nhớ ra. Mà tại sao tôi lại không nhớ ra ngay nhỉ? Tôi đang cầm khẩu súng của ông trong tay. Thế là tôi bắt đầu bắn. Bắn hú quạ, thế mà cũng có tác dụng đấy. Hai tên giết người là dân xấu chơi. Chúng không muốn để người ta đáp lễ chúng. Chúng chuồn thẳng cánh. Ngay khi tên cầm dây thả ra và tôi cảm thấy mình sống lại, tôi thưởng thêm chúng hai phát nữa, để chúng có can đảm mà trở về nhà. Sau đó,
Tôi quay lại nhà mồ để xem ông bà có lợi dụng dịp này mà cưa kéo nhau không. Cửa thì khóa chặt, chìa khóa không còn. Sau một hồi tìm kiếm, tôi thấy nó nằm ở bãi cỏ. Chắc là Hans dội dứt đi. Và thế là xong. Tôi thở ra một hơi dài khoan khoái hỏi. Thế cậu không nhìn rõ kẻ nào là gã thứ hai ư? Không, tôi chỉ biết chắc chắn có một tên khác đi với Hans thôi.
Audrey nắm lấy tay tôi. Anh chưa tính về ngay à? Có thể chúng quay trở lại đấy.
Tôi bóp mạnh tay cô. Ta sẽ về ngay. Còn một việc nhỏ nữa phải làm là xong. Red, cậu có chiếc đèn bấm, phải không? Đèn của tôi tịt ngòm rồi.
Anh ta đưa tôi chiếc đèn bấm nhỏ và lo lắng hỏi.
Lại còn chuyện gì nữa? Không giấu gì anh, tôi ngán chỗ này lắm rồi. Cậu vẫn giữ chìa khóa nhà mồ đấy chứ?
Ừ. Anh ta nói và dùng cái chìa khóa lên.
Cậu đóng cửa lại và đứng gác ở đây. Tôi muốn mở thêm một chiếc quan tài thứ hai.
Hả? Anh điên thật rồi. Coi chừng có thể trở thành một thứ ghiền đấy.
Anh ta nói, nhưng cũng đóng cửa và lặng lẽ dựa người vào đó. Tôi quay lại mấy chiếc quan tài và bắt tay vào mở chiếc quan tài đặt cạnh chiếc đã mở. Không quá 5 phút đã dặn hết các vít và bật nắp ra. Chỉ cần liếc qua là đủ. Tôi cảm thấy một cơn ói đã dâng lên cổ họng.
Red, vào đây một chút. Cậu có biết cô nào đây không?
Anh ta bước vào nhà mồ liếc dội rồi quay mặt đi.
Trời đất, Lucy MacArthur đây mà.
Tôi hạ nắp quan tài xuống rồi lấy khăn lau tay. Mồ hôi trong người tôi toát ra lạnh như nước đá.
Xem thế là đủ rồi. Không cần thiết phải mở thêm những cái khác. Chắc chắn cả năm cô đều ở đây.
Thôi, đi lên, ta về nhà. Nhưng trước hết phải báo ngay cho cảnh sát để họ canh giữ nhà mồ, đề phòng kẻ sát nhân có ý định chuyển xác các cô đi chỗ khác.
Red đi ra trước mở cửa, chăm chú nhìn vào bóng tối. Trời bắt đầu mưa. Cùng với Audrey, tôi theo gót anh chàng và cả ba chúng tôi yên lặng nghe một lát.
Tôi thì thầm.
Cậu có nhìn thấy gì không?
Không.
Chẳng thấy gì hết. Nhưng cái chuyện đi chơi trong bóng tối, có một kẻ giết người núp đằng sau những nấm mồ, sẵn sàng nhảy chồm lên người, thật chẳng vui tí nào.
Rách nói với vẻ hơi bức rứt.
Chúng có ở đây cả đêm nay không?
Không, ta đi thôi. Cứ đi sát vào nhau thì chúng không dám xuất hiện đâu. Hơn nữa, có thể chúng cách xe ta hàng trăm dặm rồi.
Tôi đi trước dưới trời mưa, hai người theo sát tôi. Tôi khóa cửa nhà mồ, khóa cửa sắt, rồi nhét chìa khóa vào túi.
Qua ánh đèn, chúng tôi nhìn thấy mưa rơi dày đặc như một tấm màn đen trùm lên những nấm mồ. Chúng tôi rảo bước. Hai tay nghe ngóng, tim đập mạnh. Trong nghĩa trang không một tiếng động nào ngoại trừ tiếng chân chúng tôi dẫm lên sỏi và tiếng mưa rơi đều đều trên lá cây. Không mấy chốc, ngôi nhà nhỏ màu trắng của người gác dục xuất hiện trong bóng đêm. Chúng tôi gần như kiệt lực rồi.
Tôi cần có quyển đăng ký mai táng. Cả hai chờ tôi.
Tôi dừng lại ở cửa sổ và nâng khung cửa kính lên.
Năm phút sau, cả ba chúng tôi đã ngồi yên vị trên xe hơi của Audrey phóng như điên về khách sạn.
Tôi đặt quyển sổ đăng ký của người gác lên đầu gối. Red ngồi sau chúng tôi, răng đánh cầm cập, lau người với chiếc khăn đã ướt sũng.
Tôi nói với cả hai, ngày mai là kết thúc rồi. Và em thân yêu, bây giờ lời giải đáp vụ này là ở em đấy.
Cô bình thản, anh cho biết em phải làm gì, và em sẽ dâng lời từng điểm một, nhưng với một điều kiện duy nhất. Không vào nghĩa trang nữa.
Khi chúng tôi đi qua một tiệm tạp hóa mở cửa suốt đêm, tôi bảo Audrey dừng xe lại.
Anh gọi điện cho Bayfield, nhất định phải có người gác hầm mộ đó.
Tôi gặp may nói chuyện được ngay với Bayfield đúng lúc gã sắp sửa đi. Khi nhận ra giọng tôi, gã tỏ ra không nhiệt tình mấy. Tôi nói với gã, tôi sẽ kết thúc vụ này vào chiều tối mai. Nếu ông muốn tham dự, thì đây là lúc ông hỗ trợ tôi. Nếu ông không muốn giúp tôi,
thì chính tôi sẽ hứng hết và người ta sẽ bêu xấu ông trên báo đấy.
Gã sủa ở đầu dây kia.
Hả? Anh định nói gì vậy? Nếu anh biết được chuyện gì thì đến sở mà khai báo. Nếu không, tôi sẽ cho giữ anh lại như một kẻ đồng lõa.
Tôi cũng sủa lại.
Đừng có mà ngốc. Tối mai, tôi thộp được tên sát nhân, không thể sớm hơn. Tôi muốn ông cử hai nhân viên đến nghĩa trang trong thành phố để gác ngôi hầm mộ số 12. Làm ngay lập tức. Họ chỉ có mỗi một việc là suốt đêm không được chuồn khỏi nơi đó và ngăn cản không cho một kẻ nào lén lút vào hầm mộ. Tôi có giữ chìa khóa, nhưng có thể còn có một chiếc khác. Trong hầm mộ đó, tôi có đủ bằng chứng để làm cả thành phố nổ tung lên.
Chuyện này làm gã có vẻ kích động.
Các cô gái trong đó sao?
Đúng, nhưng cấm không được đụng chạm cho tới tối mai. Tôi còn chưa rõ tên sát nhân. Chúng biết được ta làm gì, chúng sẽ thục dòi lại mất. Không biết chừng chúng quá cảnh giác nên không dám gây ra một vụ án mạng mới. Ông đồng ý chờ đến tối mai chứ?
Quý vị khán giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 10 Kinh cầu hồn cho ai. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Chuyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.